SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thu Thủy mến chào quý vị thính giả. Mời quý vị đến với bản tin thời sự thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2025. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết họ đang điều tra khả năng tội phạm được trả tiền để thực hiện các vụ tấn công bài Do Thái. Penny Wong khẳng định mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Úc rất vững mạnh. Và tin thể thao trong quần vợt. Tay vợt người Mỹ Madison Keys đã tiến vào bán kết giải quần vợt ở Úc mở rộng. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cảnh sát Liên bang Úc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công chúng nhận thức rõ về cuộc điều tra liên quan đến khả năng các đối tượng tội phạm đã được trả tiền để thực hiện các vụ tấn công bài Do Thái tại Úc. Một vụ phóng hỏa tại trung tâm chăm sóc trẻ em gần một địa điểm tôn giáo là sự kiện mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công tương tự. Các vụ việc khác bao gồm việc đốt xe hơi và nhắm mục tiêu vào các giáo đường Do Thái. Các cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ đằng sau của các vụ tấn công này. Ủy viên của Cảnh sát Liên bang Úc, ông Ricky Kershaw cho biết, các nhà điều tra đang phân tích các giao dịch tài chính liên quan.
So part of our inquiries include who is paying those criminals, where those people are.
Vì vậy, một phần trong quá trình điều tra của chúng tôi là xác định ai đang trả tiền cho những tội phạm này, họ ở đâu, liệu họ có ở Úc hay là ở nước ngoài, và động cơ của họ là gì. Vẫn còn rất nhiều công việc điều tra cần được thực hiện, và chúng tôi chưa sẵn sàng loại trừ bất kỳ khả năng nào. Tội phạm đang mang tính toàn cầu, các tội phạm sử dụng công nghệ ẩn danh, và chúng tôi biết rằng 70% tội phạm nhắm vào Úc hoạt động từ nước ngoài.
Chuyển sang một tin tức khác. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong bày tỏ sự tin tưởng rằng Úc có thể tránh được các lệnh trừng phạt thương mại nghiêm ngặt dưới chính quyền Trump lần thứ hai. Bà Wong đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ mới, ông Marco Rubio tại Washington. Bà cho biết tại các cuộc thảo luận tập trung vào tầm quan trọng của quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước, đồng thời hạ thấp lo ngại rằng Úc sẽ chịu ảnh hưởng từ cam kết áp thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ của Donald Trump. Bà cũng nói rằng các quan chức Úc cần thời gian để tìm cách ứng phó với các chính sách thương mại của mỗi chính quyền mới ở Mỹ là điều bình thường.
Điều này không có gì khác biệt. Tôi muốn nhắc lại, ví dụ, không chỉ về các cuộc đàm phán FTA nhiều năm trước, mà còn về chính quyền Trump lần đầu và những thách thức mà chính phủ Turnbull khi đó phải đối mặt. Điều tôi có thể khẳng định với người dân Úc là chúng tôi sẽ làm việc một cách nhất quán, tự tin và tập trung rõ ràng vào lợi ích của Úc để giải quyết bất kỳ vấn đề thương mại nào.
Chuyển qua một tin tức khác, các chuyên gia cho rằng chính phủ liên bang nên xem xét việc áp dụng lệnh cấm toàn diện đối với cái chất gọi là hóa chất vĩnh cửu. PFAS là một hóa chất tổng hợp được tìm thấy rộng rãi trong các sản phẩm gia dụng và công nghiệp. Các chuyên gia cho biết chúng tồn tại trong môi trường trong thời gian rất dài. Một nghiên cứu vào năm 2021 tại Đại học Quốc gia Úc thực hiện tại 3 cộng đồng bị ô nhiễm chất PFAS đã phát hiện mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với PFAS và mức cholesterol cao hơn. Phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện về PFAS, chuyên gia về nước, tiến sĩ Stuart Kwan đã cho biết rằng hóa chất PFAS có mặt ở khắp mọi nơi và cách hiệu quả nhất về chi phí để giảm thiểu vấn đề này là áp dụng lệnh cấm trên diện rộng.
We already know from studies around the world, studies particularly studies in Europe, you can measure PFAS in rainfall. So it's coming at us.
Chúng ta đã biết từ các nghiên cứu trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, rằng có thể đo được lượng PFAS trong nước mưa. Vì vậy, nó đang ảnh hưởng đến chúng ta bất kể thế nào. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả các nguồn phát sinh, nhưng chắc chắn là không muốn làm trầm trọng.
Để đáp ứng kế hoạch xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà mới vào năm 2029 của chính phủ, Hiệp hội ngành công nghiệp nhà ở cho biết cần thêm 83.000 lao động để đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở, đồng thời chỉ ra những thách thức trong việc thu hút, đào tạo và giữ chân lao động có tay nghề cao. Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định chính phủ đang nỗ lực hết sức để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.
We need to make sure in Australia we address housing issues.
Chúng ta cần bảo đảm rằng ở Úc các vấn đề về nhà ở được giải quyết, bởi chúng ta biết rằng có một vấn đề về khả năng chi trả cần phải xử lý, và chìa khóa để giải quyết vấn đề này chính là tăng nguồn cung.
Chuyển sang tin quần vợt. Tay vợt người Mỹ Madison Keys đã giành vé vào bán kết giải quần vợt Úc mở rộng lần thứ ba trong sự nghiệp sau khi đánh bại Elena Shevchenkova của Ukraine với tỷ số 3-6, 6-3, 6-4. Kết thúc trận đấu sau 1 giờ 53 phút khi sẽ đối mặt với tay vợt số 2 thế giới Iga Świątek của Ba Lan hoặc tay vợt số 8 của Mỹ Emma Navarro ở bán kết. Thành tích tốt nhất của khi tại một giải Grand Slam là trận chung kết giải Mỹ mở rộng năm 2017. Cô cũng từng vào bán kết tại Melbourne Park vào năm 2015 và 2022. Ở nội dung bán kết đơn nữ có Aryna Sabalenka và Paula Badosa. Cựu tay vợt số 2 thế giới hiện đang xếp hạng thứ 11. Paula Badosa của Tây Ban Nha cho biết cô cảm thấy mình đã trở lại đúng vị trí xứng đáng. Nghị định 168 xử phạt vi phạm giao thông gây ra nhiều hệ lụy, bị đặt dấu hỏi về tính hợp pháp. Sau hơn nửa tháng triển khai nghị định mới về xử phạt giao thông, các thành phố lớn tại Việt Nam đã ghi nhận kẹt xe trong kéo dài từ sáng đến tối. Khắp nơi ở hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tình trạng kẹt xe đang diễn ra ngày một nghiêm trọng kể từ khi chính sách mới được áp dụng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong các bức ảnh dòng người ùn tắc hàng cây số trong khói bụi, người ta còn thấy các xe cấp cứu đang hú còi bất lực. Nhiều người nói rằng họ không dám tiến lên vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu do sợ bị phạt với số tiền lên tới 18 đến 20 triệu đồng. Ở rất nhiều giao lộ, cánh tài xế cùng với người dân chỉ ra tình trạng đèn tín hiệu giao thông chỗ chập chờn lúc xanh lúc đỏ bất ngờ. Chỗ đèn đỏ quá lâu, đèn xanh chỉ 2 giây, chỗ thì chỉ có đỏ, chờ mãi không thấy xanh. Và các dòng xe đều không dám đi, trong trường hợp đó bởi vì mức phạt quá cao. Tỷ giá hối đoái ngày hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2025, 1 đô la Úc đổi được 15.772,62 Việt Nam đồng. Và tin dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ năm 23 tháng 1 năm 2025. Perth trời có mây 39 độ, Adelaide có mây 26 độ, Melbourne trời nhiều mây 21 độ, Hobart trời nhiều mây 17 độ, Canberra có một vài cơn mưa rào 25 độ, Wollongong trời có một vài cơn mưa 22 độ, Sydney có mưa rào 25 độ, Newcastle mưa một vài nơi 25 độ, Brisbane trời có mây 33 độ, Cairns trời có mây 33 độ, Darwin có vài cơn mưa rào và có thể có bão 33 độ.